Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, sáng nay tức mùng 1 Tết, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến thăm chúc Tết tại quận Bình Thủy. Năm qua, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật, kinh tế quận duy trì mức tăng trưởng khá. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đồng chí Phạm Văn Hiểu mong muốn và tin tưởng rằng quận tiếp tục phấn đấu để giữ vững, phát huy những thành tựu đã đạt được, quan tâm bảo vệ môi trường, đưa Bình Thủy trở thành quận dẫn đầu thành phố Cần Thơ về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp chất lượng cao, là đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Tại thành phố Cần Thơ, tượng đài Bác Hồ Bến Ninh Kiều từ lâu đã là biểu tượng của đất Tây Đô. Vào các dịp lễ Tết, nơi đây luôn thu hút đông đảo lượng du khách đến tham quan. Vào đêm giao thừa đón năm mới, đã có hàng trăm lượt người đến tham quan Bến Ninh Kiều và tượng đài Bác Hồ. Ngoài người dân trong thành phố, còn có nhiều đoàn khách từ các tỉnh thành trong cả nước. Để giữ gìn an ninh trật tự, Công an phường Tân An đã bố trí lực lượng tuần tra liên tục, tạo thuận lợi an toàn cho du khách đến tham quan tượng Bác và Bến Ninh Kiều. Ngày đầu năm mới mùng 1 Tết, lượng du khách đến tham quan du lịch tại các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố tăng cao. Sau khi đi chiêm bái các điểm chùa, đình trên địa bàn, các điểm vườn du lịch như Mỹ Khánh, Ông Đề, Cồn Sơn bắt đầu có số lượng du khách trong và ngoài thành phố đến tham quan đông đúc. Năm nay để phục vụ cho du khách dịp Tết, điểm vườn du lịch Mỹ Khánh đã đầu tư làm mới các mô hình du lịch gắn với đặc trưng của chợ nổi, các điểm check-in vườn hoa cây cảnh cùng các hoạt động trải nghiệm miền quê sông nước gắn với Tết quê và truyền thống của dân tộc. Chỉ tính trong ngày đầu của năm mới, các điểm vườn du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố đã đón gần 5.000 du khách đến tham quan. Ngày mùng 1 Tết, giao thông trên địa bàn thành phố thông thoáng, không xảy ra vụ việc va quẹt, tai nạn giao thông. Trên các tuyến đường, lượng xe tham gia giao thông không nhiều như những ngày trước Tết. Người tham gia giao thông chấp hành tốt các quy định, nhất là tại các chốt đèn tín hiệu giao thông, không lấn làn, lấn đường, vỉa hè. Trong ngày mùng 1 Tết và hôm qua 29 Tết, toàn thành phố không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ và bắn pháo hoa đón chào năm mới thu hút đông người, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đua kéo xe trái phép hay tai nạn va quẹt giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức nhiều tổ tuần tra kiểm soát, điều tiết hướng dẫn giao thông kịp thời trên các tuyến đường, các giao lộ, khu vui chơi giải trí. Tiếp tục với các thông tin quan trọng trong nước và thế giới. Hôm nay mùng 1 Tết âm lịch, cảng vụ hàng hải Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết cụm cảng Cái Mép Thị Vải đã đón được 6 chuyến tàu container sông đất bốc dỡ hàng hóa dịp đầu năm. Các tàu đến từ nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Để đón chào các tàu, các cảng tại khu vực Cái Mép Thị Vải đã chuẩn bị nhân lực, máy móc, tổ chức các buổi gặp mặt đầu xuân, phát lệnh làm hàng với năng suất rất tích cực. Tổng cộng trong 2 ngày 29 và mùng 1 Tết, có 13 chuyến tàu container cỡ lớn đến làm hàng tại khu vực cảng Cái Mép Thị Vải. Được biết, cụm cảng này đã lập kỷ lục mới trong năm qua với tổng sản lượng hàng hóa vượt hơn 138 triệu tấn, tăng 23% so với năm 2023 và vượt 23% kế hoạch. Đón chào xuân mới Ất Tỵ 2025 trên khắp mọi miền đất nước, hãng hàng không Vietnam Airlines mang không khí Tết đến từng chuyến bay để mỗi hành trình của hành khách thêm ấm áp và ý nghĩa. Ngay khi lên máy bay, hành khách được bước vào một không gian Tết thu nhỏ. Đặc biệt, toàn bộ phi hành đoàn bao gồm phi công và tiếp viên đều là những người tuổi Tỵ, tạo nên chuyến bay đặc biệt như một lời chúc năm mới tốt đẹp đến tất cả hành khách. Với những hoạt động đặc biệt này, Vietnam Airlines đã mang đến cho hành khách những trải nghiệm bay trọn vẹn và ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới. Chuyến bay không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn là một hành trình khám phá văn hóa ẩm thực Việt Nam cũng như khẳng định cam kết của hãng hàng không quốc gia trong việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, ngành đường sắt đã ghi nhận số lượng vé bán ra ấn tượng với hơn 434.000 vé đã được bán tính đến ngày 28 tháng 1, đạt doanh thu 361 tỷ đồng. Đặc biệt, vào đêm giao thừa, ngành đường sắt đã tổ chức hai đoàn tàu mang tên chuyến tàu xuân có hành trình từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của hành khách đi xuyên giao thừa với các hoạt động phong phú. Bộ Tài chính cho biết ước đến ngày 31 tháng 1, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm ngoái đạt hơn 93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có 16 trên 46 bộ cơ quan trung ương và 37 trên 63 địa phương, tỷ lệ ước giải ngân so với tổng kế hoạch đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Theo Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua, các chủ đầu tư đã nỗ lực khắc phục khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhưng vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như giải phóng mặt bằng tại nhiều địa phương đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Một số địa phương đã bố trí tối đa các mỏ để cung cấp cho dự án nhưng công suất vẫn chưa đáp ứng kế hoạch. Tin thế giới. Tối ngày 28 tháng 1 giờ địa phương, London Eye, mắt London hay còn gọi là vòng quay thiên niên kỷ, một biểu tượng của Vương quốc Anh đã tỏa sáng rực rỡ trong sắc vàng và đỏ để chào đón Tết Nguyên Đán, đánh dấu sự khởi đầu năm Ất Tỵ theo lịch phương Đông. Lễ thắp sáng thường niên này do Hiệp hội Người Hoa London Chinatown phối hợp cùng London Eye tổ chức đã trở thành điểm nhấn không thể thiếu trong các hoạt động mừng Tết Nguyên Đán, mang đến sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Rắn là một con giáp trong văn hóa Trung Quốc, trí tuệ và trực giác, giàu có và thịnh vượng, bí ẩn và biến đổi là những ý nghĩa biểu trưng rất độc đáo của loài rắn trong văn hóa Trung Quốc. Trong thần thoại Trung Quốc, rắn là người bảo vệ sự giàu có. Người ta tin rằng rắn mang lại may mắn về tài chính, bảo vệ những vật phẩm có giá trị. Vì lý do này, sự xuất hiện của rắn thường được xem là điềm lành, đặc biệt khi bất ngờ xuất hiện. Thái Lan có cộng đồng người Hoa vẫn giữ phong tục đốt nhang tiền vàng mã trong các lễ cúng kính ngày năm mới âm lịch. Tuy nhiên, với tình trạng ô nhiễm không khí đáng lo ngại, người phát ngôn chính phủ nước này đã kêu gọi người dân hạn chế đốt nhang và tiền vàng mã. Thái Lan kêu gọi người dân làm lễ và đốt nhang online thay vì đốt nhang thật. Theo đó, người dân đốt đồ vật một cách tượng trưng trên các ứng dụng trực tuyến. Năm mới âm lịch Ất Tỵ 2025 sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay 29 tháng 1 theo dương lịch. Chính phủ Thái Lan kêu gọi tăng cường các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn trong dịp Tết, khi nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa nhiều ngày để mừng năm mới. Thái Lan đang đối mặt với giai đoạn ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đặc biệt là ở vùng thủ đô Bangkok, do khí thải xe cộ, khói đốt rơm rạ. Thời tiết ít mưa, sương mù khiến tình hình thêm trầm trọng, khi khói bụi không được rửa trôi hay cuốn đi nơi khác. Hôm qua, Liên Hợp Quốc xác nhận đã nhận được thông báo từ phía Mỹ về việc rút khỏi thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, một cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm vừa qua. Theo Điều 28 khoản 2 của thỏa thuận Paris, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận này sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 27 tháng 1 năm sau. Quyết định của Mỹ sẽ đưa nước Mỹ cùng với Iran, Libya và Yemen là những quốc gia đứng ngoài thỏa thuận ký của năm 2015. Trong đó, các chính phủ đã nhất trí giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, để tránh những tác động tồi tệ nhất của tình trạng biến đổi khí hậu. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết tập đoàn Microsoft đang đàm phán mua lại nền tảng chia sẻ video TikTok của công ty mẹ ByteDance và mong muốn sẽ có một cuộc đấu thầu liên quan ứng dụng này. Microsoft và TikTok hiện chưa đưa ra bình luận. Phần lớn người dân Anh đang ủng hộ việc cấm trẻ em dưới 16 tuổi tiếp xúc với mạng xã hội X và Instagram để giảm thiểu tác hại từ các nền tảng mạng xã hội. Đây là kết quả khảo sát tại Anh được công bố mới đây, trong khi chính phủ nước này cũng để ngỏ khả năng xem xét lệnh cấm. Bộ Khoa học Anh cho biết lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi tiếp xúc với mạng xã hội của Australia có thể được đưa ra thảo luận ở Anh. Loạt động thái trên diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ lớn đang chịu áp lực mới trước lo ngại về tác động của thông tin trên mạng xã hội đối với trẻ em. Bản tin cuối ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ xin được tạm dừng. Kính chúc quý thính giả và gia đình năm mới nhiều điều may mắn, hạnh phúc và bình an. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.